Tiếng trống của Lạc Long Quân. Hồi thời thượng cổ, ở phía bờ Tây của Hồ Tây ngày nay, có hòn núi đá nhỏ. Dưới chân núi có hang của con cáo trắng chín đuôi. Nó đắc được linh khí của trời đất nên sống hơn ngàn năm. Có rất nhiều phép thuật kỳ quái. Nó có thể hóa thành yêu quái, thành người hoặc thành quỷ đi khắp nhân gian quấy nhiễu cuộc sống của dân lành. Thời đó, người dân thờ phụng Lạc Long Quân, một vị thần bảo hộ của cả vùng. Thần dạy cho con người dựng nhà, trồng lúa, chăn nuôi, dệt vải may áo, ca hát, lễ nghĩa. Nhờ vậy, con người sống rất sung túc. Để cảm ơn thần ban tặng mùa màng bội thu, con người thời đó hay nấu rượu rồi tổ chức nhiều lễ hội nhảy múa, ca hát, uống rượu. Chính lúc đó, con cáo chín đuôi biến thành người lẫn vào người dân tham gia lễ hội. Nó dụ dỗ người dân uống thật nhiều rượu, uống hết vò rượu này đến vò khác, rồi lôi kéo người ta đến hang cáo của nó. Hiện nguyên hình cáo hút hết khí tinh hoa của người đó. Người nào mà bị con cáo hút hết khí tinh hoa thì sức lực 10 phần chỉ còn 1, không còn sức khỏe để lao động. Sau một thời gian thì bản thân bất toại. Hiện tượng này làm cho người dân rất hoang mang vì không hiểu nguyên do từ đâu. Bấy giờ, vị tộc trưởng bèn lập đàn xin thần giúp. Thần hiển đinh phán rằng, một khi con người uống nhiều rượu sẽ không tự chủ được hành động của mình. Cho nên, con cáo chín đuôi mới nhân sơ hở này mà hãm hại con người. Các ngươi không được như thế nữa. Nếu các ngươi đã làm theo lời ta, mà con cáo tinh còn quấy nhiễu thì ta sẽ tiêu diệt nó. Nghe những lời ấy, vị tộc trưởng họp dân trong vùng nghiêm cấm việc nấu rượu và uống rượu. Tuy nhiên, sự việc im ắng không được bao lâu, lại có người tiếp tục bị hại. Là vì con cáo này, nó cần khí tinh hoa của thân người để luyện ra các thứ thuật loại, cho nên nó không ngừng nghĩ ra cách để hãm hại con người. Khi nó thấy chuyện uống rượu đã không còn nữa, nó bèn nghĩ ra cách mới. Nó hóa thành gió lang thang đến nhà người dân. Nó thấy ai có tính tình không tốt, có nhiều suy nghĩ ích kỷ và tham lam thì nó nhập suy nghĩ của nó vào người đó, khiến cho người đó cứ tưởng đó là suy nghĩ của bản thân họ. Cho nên, họ làm theo suy nghĩ của con cáo. Nó chờ đến lúc tinh thần của người ta suy yếu, nó hiện nguyên hình cáo rồi hút hết khí tinh hoa của người ta. Nhìn thấy tình cảnh người dân bị hãm hại trở lại, vị tộc trưởng lại lập đàn cầu xin Lạc Long Quân giúp đỡ. Thần nhận thấy con cáo này tác oai tác quái, bèn quyết định diệt trừ nó. Thần đến hang cáo, dùng thuật thủy hỏa tương chiến. Dưới thì dâng nước lên, trên không trung thì dùng lửa úp xuống, tạo thành một chảo lửa hướng xuống phía núi mà chụp con cáo. Con cáo chống cự vất vả, xem chừng không thể thắng nổi thần. Nó nhanh chân chui tọt vào hang. Từ đó, nó độn thổ qua chân núi Tản Viên cầu cứu 8 con cáo tinh chín đuôi khác, là dòng họ nhà nó. Qua một ngày, 9 con cáo tinh quay lại hàng cáo. Chúng hùng hổ gọi to:
Lạc Long Quân! Lạc Long Quân! Lạc Long Quân! Xem ngươi có thể chiến thắng dòng họ nhà cáo chúng ta hay không?
Bọn cáo vừa kêu xong, bỗng xuất hiện một con rồng vàng khổng lồ bay lượn trên mây ngũ sắc. 9 con cáo vội vàng bay quanh lại thành một vòng tròn, đồng loạt thổi ra khí băng hàn kết thành hình quả cầu đen kịch, lao thẳng vào rồng vàng. Rồng vàng uốn lượn nhả ra quả cầu lửa thiêu rụi quả cầu đen kịch. Bọn cáo tinh vẫn không hề nao núng, chúng chìa 81 cái đuôi vào nhau, từ đó hóa thành một bông hoa trắng toát. Bông hoa này bay lên không trung, nhắm thẳng vào rồng vàng, hút vào trong nhị hoa. Nhìn thấy rồng vàng bị hút vào bông hoa, bọn cáo tinh hứng khởi tinh thần, la hét vang trời. Sau một vài phút im ắng, bỗng một tiếng nổ như sấm sét rền vang trên bầu trời. Bông hoa bị xé tung ra thành từng mảnh. trong vàng biến thành Lạc Long Quân, hiện ra sừng sững trong không trung. Và rồi thần xoay tròn bàn tay, tức thời xuất hiện một chiếc trống khổng lồ được chạm trổ hoa văn hình chim lạc rất đẹp. Ánh sáng màu vàng kim rực rỡ phát ra từ chiếc trống làm chói mắt bọn cáo tinh. Lúc bấy giờ, thần bèn phân thân thành nhiều người, mỗi người cầm một chiếc trống hướng vào đám cáo mà đánh. Tiếng trống thùng 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 vang lên chấn kinh trời đất, trấn nhiếp yêu tà, xua tan hết yêu khí của bọn cáo, khiến cho chúng ngã lăn cả đất. Lại nói người dân nghe tiếng trống thì tinh thần phấn chấn, ai nấy bừng tỉnh và kêu gọi nhau cầm gậy đốt rút xông lên đánh đuổi bọn cáo. Thần bèn thổi ngọn lửa lớn thiêu bọn cáo, yêu khí đen ngòm của chúng bốc lên trời ngùn ngụt. Trong lúc thiêu cáo, có một con cáo nhỏ tinh ranh giả vờ chết, do vậy không ai để ý, cho nên nó trốn thoát được. Người dân nhận thấy tiếng trống rất thần kỳ, cho nên xin thần để lại làm bảo bối hộ quốc. Thần đồng ý và không quên căn dặn: tiếng trống này có thể trấn nhiếp yêu tà, đồng thời giúp cho tinh thần con người phấn chấn. Song các người nhớ kỹ, tiếng trống chỉ là trợ giúp, còn để ngăn cản sự quấy nhiễu của yêu ma chính là dựa vào đạo đức của các người. Một khi các người sống tốt, sống có đạo đức thì không một yêu ma nào dám hãm hại. Nếu có thì các vị thần sẽ không dung tha cho chúng. Người dân khắc tâm ghi nhớ lời dặn của thần. Về sau, người dân mô phỏng và đúc ra nhiều trống đồng khác. Họ còn mang tiếng trống vào trong các trận đánh giặc ngoại xâm để tăng nhuệ khí cho binh sĩ. Trong đời thường, người dân sử dụng trong trường học để giúp cho tinh thần của học trò phấn chấn vui vẻ, và còn sử dụng trong rất nhiều lễ hội khác nữa.